giá trị của công việc. Khi yêu thích công việc của mình, ta sẽ không thấy đó là việc phải làm. Suốt nhiều tuần lễ tiếp theo, tôi cảm thấy hơi lo lắng và chỉ thực sự thấy nhẹ lòng vào ngày đầu tháng sau đó. Khi đó tôi đang ngồi trong gian phòng của mình, cố giữ cho đầu óc bận rộn để không phải hồi hộp mong chờ Jason Stevens đến như đã hẹn. Cuối cùng, chiếc điện thoại trên bàn tôi cũng reo vang. Bà Hastings thông báo rằng Jason Stevens đang đợi trong phòng họp. Tôi thu thập những tập hồ sơ cần thiết trong khi bà Hastings đi lấy chiếc hộp mà Red Stevens đã gửi lại cho chúng tôi. Khi chúng tôi vào đến phòng họp, Jason đang ngồi trong tư thế rất thoải mái, người ngả về phía sau, chân gác lên bàn. Không tỏ thái độ gì cả, tôi đặt chiếc hộp mà bà Hastings vừa đưa đến cho tôi lên bàn, đẩy trượt về phía trước nhằm gián tiếp bảo cậu ta bỏ chân xuống đất.
Chào buổi sáng, Jason.
Tôi nói,
chúc mừng anh đã tìm được một chỗ ngồi thật thoải mái. Nhiều người chả bao giờ học được cách sử dụng đồ đạc sao cho thích hợp cả.
Jason đáp lại lời khen của tôi bằng một cái vẫy tay chán chường.
Ê, chúng ta tiếp tục ngay bây giờ được chứ? Cháu còn nhiều chuyện phải làm lắm và nhiều người phải gặp gỡ nữa.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, cười lớn.
Chàng trai trẻ à, tôi biết trước là anh sẽ rất bận rộn, nhưng mà mọi chuyện lại không hẳn giống như anh nghĩ đâu.
Tôi lấy một cuộn băng khác với cuộn băng lần trước ra khỏi chiếc hộp và trao nó cho Margaret. Bà ấy bỏ vào máy, và chỉ vài phút sau, Red Stevens lại xuất hiện trên màn hình lớn.
Chào buổi sáng, Ted à, và chào buổi sáng, bà Hastings. Một lần nữa tôi cảm ơn ông bà đã vì tôi mà tiến hành những công việc buồn chán này. Jason à, ta muốn nhắc cháu về các quy định một chút. Trong vòng 12 tháng tới, bất cứ lúc nào cháu không thực hiện đúng như yêu cầu của ta, hoặc là ông Hamilton không tán thành thái độ hay hành động của cháu, thì ông ấy sẽ ngừng ngay mọi công việc này lại, và cháu sẽ bị tước mất quyền nhận được món quà của ta. Ta muốn chia sẻ với cháu vài điều về ông Hamilton. Ông ấy là một người được xem là rất kiên nhẫn và có khả năng chịu đựng. Nhưng mà đừng cố dồn ông ấy vào chân tường nha. Nếu không, chính cháu sẽ là người hối hận đó.
Jason nhìn tôi, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt của cậu. Tôi chỉ điềm nhiên nhìn lại cậu ta. Red dừng một lúc, rồi dường như chợt nhớ ra mình đã mất khá nhiều thời gian vì những chuyện ngoài lề. Ông bắt đầu.
Khi ta còn trẻ hơn cháu lúc này nữa, ta đã hiểu rằng cảm giác hài lòng thật sự chỉ tới từ công việc. Một trong những điều mà sự giàu có của ta đã cướp đi của cháu và của những người còn lại trong gia đình ta chính là quyền được hưởng niềm vui và có được cảm giác hài lòng qua việc tự tay mình làm lấy những công việc hàng ngày.
Tôi thấy Jason mở to mắt và thở dài.
Có thể cháu sẽ rất thất vọng, tới nỗi chẳng muốn nghe điều gì nữa. Nhưng mà ta vẫn muốn nói cho cháu biết rằng công việc đã mang lại cho ta tất cả mọi thứ ta có và cháu có. Ta hối tiếc vì đã cướp mất của cháu niềm vui khi nhận ra rằng những điều cháu thật sự có chính là những gì mà cháu tự kiếm được. Ký ức đầu tiên của ta về vùng đầm lầy Louisiana đến từ công việc. Công việc ở đó rất vất vả, khiến cho một chàng trai trẻ tuổi như ta trở nên căm ghét tất cả mọi thứ. Khi ta còn nhỏ, cha mẹ ta phải nuôi cả một đại gia đình, nên trong nhà không lúc nào có đủ cái ăn. Cho nên ngay từ nhỏ, ta đã biết nếu như muốn ăn thì ta phải làm việc. Khi một mình ta tới Texas, ta nhận ra là ta đã quen với những công việc nặng. Và cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta vẫn tự hào mà nói rằng niềm vui của ta là được làm việc. Cháu may mắn tận hưởng
nhiều điều tuyệt diệu mà biết bao người ao ước có được. Cháu đã đi nhiều nơi, thấy nhiều thứ và cũng đã thử làm mọi việc. Chỉ duy nhất một điều cháu chưa hiểu, đó là niềm vui sướng mà những điều này mang lại cho cháu sẽ càng lớn thế nào khi cháu có được bằng chính công sức của mình. Khi đó cháu mới hiểu được giá trị của giờ phút nghỉ ngơi sau những giờ làm việc tích cực và cần mẫn, chứ không phải đó là lúc để mà ta trốn việc. Sáng mai cháu sẽ đi cùng ông Hamilton và bà Hastings đến một người bạn cũ của ta tại nông trại của ông ở ngoại ô Alpine, Texas. Khi ta còn trẻ và phải xoay sở đủ mọi cách để sống sót qua cuộc khủng hoảng, ta đã gặp Gus Conwell. Ông ấy và ta đã học được bài học về sức mạnh của việc nỗ lực trong công việc, cho nên bây giờ sẽ không ai có thể dạy cháu bài học ấy tốt hơn Gus đâu cháu ạ. Ta có viết một lá thư nói về việc này và cũng đã nhờ ông Hamilton chuyển nó tới Alpine rồi. Hẳn là bây giờ Gus đang chờ cháu đó. Nhưng mà cháu hãy nhớ là bất kỳ lúc nào cháu không hoàn thành nhiệm vụ của mình hay là ông Hamilton không hài lòng với thái độ của cháu, mọi thứ sẽ chấm dứt ngay lập tức và cháu cũng nên quên đi món quà của ta.
Màn hình tắt phục tại đó.
Thật buồn cười.
Jason cười khẩy một cách bực bội. Tôi mỉm cười.
À, đúng vậy. Quả thật phải rất kiên nhẫn mới có thể làm việc với anh được anh à. Nhưng mà đó là điều tôi phải làm vì Dred Stevens, ông bạn thân thiết của tôi. Tôi sẽ gặp cậu ở phi trường vào lúc 6 giờ 45 phút sáng.
Jason nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một thằng ngu dại nhất trên đời.
Không có chuyến bay nào trễ hơn sao?
Mọi chuyện dường như đã vượt quá khả năng chịu đựng của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời.
Có, nhưng mà ông Conwell, người mà cậu sẽ biết là ai, không phải là người muốn lãng phí thời gian đâu. Hẹn gặp cậu vào sáng mai.
Jason rời khỏi văn phòng của tôi và bà Hastings bắt đầu chuẩn bị mọi việc cần thiết cho chuyến đi. Sáng hôm sau, mãi tới khi cô tiếp viên hàng không chuẩn bị đóng cửa, thì Jason Stevens mới xuất hiện trong phòng đợi với vẻ ngái ngủ. Bà Hastings đưa cho cô tiếp viên vé của cả ba chúng tôi và chúng tôi lên máy bay. Hai chúng tôi nhanh chóng tìm thấy ghế của mình. Hai chiếc ghế đầu tiên ở bên phải máy bay, khu vực hoàn hạng nhất. Jason bối rối đứng quanh chỗ của chúng tôi, bởi trong khoang không còn chiếc ghế trống nào cả.
Cháu sẽ ngồi ở chỗ nào đây?
Cậu ta hỏi tôi. Bà Hastings trả lời bằng một giọng từ tốn và thờ ơ nhất. Nhưng tôi biết là bà ấy đang tận hưởng cảm giác đắc chí trong từng câu nói.
Cậu sẽ ngồi ở ghế số 23F.
Bà ấy đưa cho Jason cùi vé và cậu ta đành phải hậm hực bước xuống khoang hành khách tiếp theo. Khi chúng tôi hạ cánh xuống phi trường Maryland, Odessa, Gus Conwell đã đợi sẵn ở đó. Tôi biết Gus từ chiều năm về trước với tư cách là bạn và cũng là cộng sự của Red Stevens. Chúng tôi cũng có một điểm chung, đó là luôn hết lòng quý mến người bạn đã quá cố của mình. Gus nồng nhiệt bắt tay tôi bằng cái nắm tay trắng rỏi của một người 35 tuổi, thay vì cái tuổi mà tôi biết là tuổi thật của ông ấy, 75. Gus chào bà Hastings một cách lịch thiệp, nhưng có vẻ lại cộc cằn với Jason. Gus nói với cậu ta.
Red Stevens là một trong những người vĩ đại nhất mà ta từng biết. Ta chẳng cảm thấy cậu có gì đáng để so sánh với ông ấy cả.
Jason định mở miệng phản đối cách tiếp đón lạnh nhạt ấy, nhưng Gus đã kịp thời chặn lại.
Chàng trai à, sao cậu không xuống dưới tầng hầm và thu dọn hành lý đi? Hãy làm cho mình trở thành người có ích đi nào.
Vài phút sau, chúng tôi cũng đi xuống sảnh để rời khỏi sân bay. Jason đã nhận xong hành lý. Gus dẫn chúng tôi tới bãi đậu xe, nơi có chiếc xe tải nhỏ không mui hạng sang của ông ấy. Một chiếc xe ít khi được nhìn thấy ở Boston. Gus mở cửa cho bà Hastings và tôi, rồi nói với Jason.
Nè, đừng có đứng ngẩn ra đó chứ. Mang những túi xách này vô thùng xe đi.
Jason kệ nể khiêng hành lý ra sau xe, rồi bẽn lẽn hỏi.
Cháu sẽ ngồi ở đâu ạ? Cậu có thể ngồi ở thùng xe hoặc là đi bộ đi.
Gus không ngại ngần trả lời.
Với ta thì đằng nào cũng như nhau cả thôi.
Không để mất thêm thời gian, Gus ngồi vào xe và rồ máy phóng đi, trong khi Jason chỉ vừa kịp leo lên phía sau xe. Tôi liếc nhìn lại và thấy cậu trai trẻ tội nghiệp ngã sóng xoài giữa đám hành lý lổn ngổn xung quanh. Jason cứ lắc lư trong tư thế không lấy gì làm dễ chịu ấy, trong khi Gus phóng đi như tên bắn, bất kể các tấm biển hạn chế tốc độ. Suốt quãng đường đi đến trang trại thẳng cánh cò bay của Gus, không còn bị quấy rầy bởi sự hiện diện của Jason bên cạnh. Chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm về Jet và cùng thảo luận về cách sẽ giúp Jet uốn nắn Jason Stevens. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng trong 4 tuần liên tiếp, Gus sẽ dạy cho Jason hiểu về giá trị của công việc, trong khi tôi và bà Hastings sẽ lên đường đi Austin để gặp một khách hàng cần tư vấn về luật. Sau khi đi hết con đường rải sỏi dường như là vô tận, chúng tôi rẽ sang con đường nhỏ, cũng dài ngút ngàn, có tấm bảng gỗ dằng ngang cổng. Trang trại Gus Canwell đón chào bằng hữu, bắn bỏ kẻ xâm lấn. Sau 10 phút tiếp tục đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng tới một trang trại rộng mênh mông. Cả đại gia đình Gus, cộng thêm toàn bộ dân công và khá nhiều chó, đã xếp hàng chờ sẵn để chào đón. Sau thủ tục thăm hỏi, Gus dẫn tôi và bà Hastings vào ngôi nhà ấm cúng của ông, rồi la to với Jason.
Đừng có đạm ườn trong xe như vậy chứ. Đem hành lý vô, mau lên.
Gus đã thông báo trước với bà Hastings và tôi rằng ngày tiếp theo sẽ bắt đầu từ rất sớm. Ông muốn Jason phải đối mặt ngay lập tức với việc học chắc chắn là sẽ vất vả của cậu ta. Sáng hôm sau, bà Hastings và tôi cùng mọi thành viên khác của gia đình Canwell dùng một bữa sáng thịnh soạn từ trước 6 giờ sáng. Khi đang thưởng thức tới tách cà phê thứ hai, Gus đứng dậy.
Để tôi đi đánh thức công chúa ngủ trong rừng dậy đây. Hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị, bởi vì tôi sẽ giáo dục cậu ta thật sự đấy.
Chúng tôi nghe tiếng chân của Gus bước lên cầu thang, rồi tiếng đập thình thình không thương tiếc lên cánh cửa phòng của Jason.
Cậu trai, cậu còn sống nữa chứ hả? Cậu đã ngủ cả ngày trời rồi, thay đồ rồi xuống lầu ngay lập tức.
Sau đó, Gus quay trở lại bàn, tiếp tục câu chuyện phím bên tách cà phê cùng với chúng tôi. Vài phút sau, Jason xuất hiện trong hình dạng, đầu tóc rối bời, hai mắt ngái ngủ. Cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế. Chưa kịp yên vậy thì Gus đã đứng bật dậy.
Bữa sáng thật là tuyệt. Bây giờ thì chúng ta làm việc nào?
Jason nhìn ông ta ngỡ ngàng.
Nhưng mà cháu sẽ phải ăn bữa sáng chứ? Tất nhiên rồi.
Ông mỉm cười.
Nhưng mà sẽ vào sáng ngày mai. Không ai ra khỏi nhà của Gus Canwell trong khi bụng đói cả. Nhưng tôi chẳng thể nào làm gì được hơn với những người ngủ dậy quá trễ.
Jason nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng mà mặt trời vẫn chưa lên mà. Quan sát cũng tốt đó.
Gus không đào đúng.
Vậy mà ta đã nghĩ rằng ta phải dạy cậu cách nhìn mặt trời nữa đó chứ. Giờ thì đi ra ngoài nhà kho coi có bộ đồ nào vừa với cậu không. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi đó. Ta sẽ khởi hành trong 5 phút nữa.
Gus đồng ý sẽ đưa tôi và bà Hastings đến nơi Jason làm việc trước khi chúng tôi khởi hành đến Austin. Khi Jason bước ra khỏi nhà kho, chúng tôi đã ngồi đợi sẵn trên chiếc xe tải nhỏ. Không cần hỏi gì thêm, cậu ta đã biết thân biết phận, leo vào phía sau thùng xe và cảnh giác bám chắc vào thành trước khi ông Gus phóng đi như tên bắn. Ông băng ngang qua khoảng sân rộng, vượt qua chiếc cổng gỗ và chạy bon bon trên một cánh đồng rộng mênh mông. Khi mặt trời vừa nhô lên, Gus dừng lại một điểm nào đó không thể xác định trong mảnh đất rộng ngút ngàn của nông trại, nơi có một hàng rào chạy ngang qua. Gus nhanh nhẹn nhảy xuống xe, rỗng rãng nói:
"Cậu trai à, đã tới lúc ra khỏi chiếc thùng xe thoải mái đâu rồi đó. Ta chưa thấy có ai lại bả đâu nằm đó như cậu."
Bà Hastings và tôi bước theo Gus và Jason tới một đầu của hàng rào. Không bỏ phí thời gian, ông chỉ cho Jason cách đào lỗ, đặt cột và cách giăng dây làm sao cho thật thẳng. Dù đang ở vào tuổi 75, Gus Canwell trông vẫn khỏe mạnh và cường tráng.
"Bây giờ tới lượt cậu."
Gus quay sang đối với Jason và cũng không đợi xem cậu ta phản ứng như thế nào. Ông quay bước đưa bà Hastings và tôi trở lại chiếc xe tải. Chúng tôi liếc nhìn thấy Jason đang loay hoay với công việc mới, lóng ngóng đến tội nghiệp. Gus nói lớn:
"Ta tin là cậu sẽ làm được. Tới trưa sẽ có người tới đón cậu về dùng bữa."
Jason tỏ vẻ cảnh giác.
"Hàng cột này sẽ kéo dài tới đâu ạ?"
Vừa giúp bà Hastings và tôi bước vào xe, Gus vừa cười lớn.
"Cứ đào đi, đừng lo, sẽ có người hướng dẫn cậu thôi mà. Ta chỉ ước gì ta được trả $1 cho mỗi dây cột mà Red Stevens và ta đã đào dọc theo Texas này."
Chúng tôi chạy đi, bỏ lại Jason với công việc của cậu ta. 4 tuần sau đó, bà Hastings và tôi quay lại trang trại của Gus sau chuyến đi thành công đến Austin, thủ phủ của bang Texas. Một lần nữa, Gus lại ra đón chúng tôi tại sân bay. Trên đường trở về trang trại, tôi nôn nóng hỏi Gus:
"Chàng trai trẻ Jason thế nào rồi hả?"
Gus tặc lưỡi:
"Ôi, tôi không chắc là cậu ta học được gì. Cậu ta được dịp thử qua tất cả. Cháy nắng, phòng dập các ngón tay, hai chân thì chai sần, tất cả mọi thứ. Chứ bà tôi nghĩ dù sao quý vị cũng sẽ ngạc nhiên đôi chút đó."
Khi đến trang trại, Gus đưa chúng tôi ra thẳng cánh đồng nơi Jason đang làm việc. Tôi để ý thấy cột hàng rào đã dài hơn rất nhiều. Gus tiếp tục lái thêm một đoạn nữa. Bây giờ tôi mới nhìn thấy Jason thấp thoáng ở tít đằng xa. Jason được mặt trời hung nóng khiến cho làn da của cậu bắt đầu ngả sang màu nâu đồng. Cậu ta mãi mê đào lỗ tới nỗi không nhận ra chúng tôi đang tới gần. Tới khi nghe tiếng gọi, Jason ngẩng lên, đưa tay vẫy chào và tiến về phía chúng tôi.
"Ồ, một mình cậu đã trồng từng ấy cây cột sao?"
Tôi không nén được sự ngạc nhiên. Đôi mắt của Jason có vẻ như sáng lên khi cậu ta trả lời.
"Dạ, đúng rồi thưa ông, cháu đã trồng tất cả đó, chúng cũng thẳng đó chứ."
Gus quàng tay qua vai Jason.
"Jason à, ta tưởng cháu không thể nào làm được, nhưng bây giờ thì cháu đã chứng tỏ là mình có thể. Từ 60 năm về trước, bác Red của cháu và ta đã khám phá ra rằng, nếu như ta có thể làm tốt công việc này bằng lòng kiêu hãnh và sự chú tâm, thì ta có thể làm tốt mọi chuyện khác trên đời. Ta nghĩ là cháu đã học được bài học cần thiết rồi. Bây giờ thì cháu được phép trở về Boston rồi đó."
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe Jason đáp lời.
"Chỉ còn có mấy cây cột nữa thôi là cháu sẽ hoàn thành công việc của mình rồi. Tại sao chúng ta không khởi hành vào ngày mai thay vì hôm nay hả chú?"
Sáng hôm sau, Gus tình nguyện đưa chúng tôi ra sân bay. Không cần đợi nhắc nhở, Jason tự giác mang tất cả hành lý ra để sẵn ngoài mái hiên. Nhưng thay vì đi bằng chiếc xe tải nhỏ như lần trước, Gus lái chiếc Cadillac trở tới. Jason cười lớn.
"Chiếc xe tải nhỏ của bác đâu rồi?"
Gus mỉm cười.
"Ta không thể để cậu nhỏ có bàn tay khéo léo thế kia
lại phải lăn lóc trên sàn xe tải cùng với đám hành lý được. Bây giờ thì chúng ta đi phi trường nào.
Dù máy bay đã cất cánh ở độ cao 9.000 mét, tôi vẫn còn suy nghĩ về Red Stevens và bài học mà ông đã dạy cho Jason. Tôi hy vọng là Jason cũng cảm nhận được ý nghĩa của bài học đó như tôi.